Nếu chúng ta bắt chước nhìn đúng như Đức Phật thì chúng ta cũng giống Phật.
Do trí tuệ đi đầu cho nên chúng ta nhìn đúng với chiều Đức Phật nhìn. Thế là chúng ta đã tỉnh giác và đã khác hơn cái bọn phàm phu. Phàm phu nghe nói nặng, nhịn không nổi. Còn chúng ta để giờ nhẫn được, vì chúng ta biết hư, cái lời nói là hư giả. Đó là thấy đúng lẽ thật. Hễ thấy đúng lẽ thật, đó là sống bằng trí tuệ. Đấy. Thế là người có trí tuệ đó, thì chúng ta buông xả các cái cố chấp. Đấy. Cứ đừng khư khư chấp là mình phải, người ta trái. Đấy. Đó là tu bằng cách buông nhẹ nhẹ, tức là cứ từ từ mà buông dần những cái cố chấp của mình. Còn thấy không đúng lẽ thật thì cố gắng nhẫn nhịn, rốt cuộc càng khổ tâm, vì chỉ đè nén đến một mức nào thôi. Đấy, hệ thấy không đúng lẽ thật nghĩa là thấy chúng sanh là chúng sanh, cô A là cô A, bà B là bà B. Đấy. Thấy chị Bảo Hạnh là Bảo Hạnh, Diệu Thọ là Diệu Thọ thật. Đấy. Nếu như thế là thấy không đúng lẽ thật, tức là thấy lầm, thấy sai, cái thấy phàm phu. Thì khi chị nói nặng, mình cũng cố gắng nhẫn nhịn. À. Nhưng mà rốt cuộc càng khổ tâm. Bởi vì nhẫn, chỉ nhẫn được một thời gian thôi. Mà nếu chị quá lắm á, thì cái cơn giận của mình nó nổ bung ra. Đấy. Mình không nhẫn được nữa. Bởi vì cái tầm nhìn của mình là tầm nhìn phàm phu. Cho Diệu Thọ là thật, cho Bảo Hạnh là thật, thế cho cái lời nói của chị cũng là thật, cho nên chị khen thì mình vui, thế chị chê là mình giận. Đó. Cố gắng nhẫn chỉ được một thời gian thôi. Thế còn nếu mà chúng mình cải đổi, mình đổi cái tầm nhìn, đừng là phàm phu nữa, mà ngồi quan sát thấy chị Bảo Hạnh là đất nước gió lửa giải hiện, Bảo Thọ, Diệu Thọ cũng là đất nước gió lửa, cái tiếng nói là cái rung động của không khí. Vậy mình có hờn có giận khi chị nói gì mình không?
Dạ, con kính bạch thầy là không hờn ạ.
Thế thế, thế thì mình thấy đúng lẽ thật như thế, thì mình chẳng phải nhẫn, mà mình vẫn nhẫn được. Đấy, lâu dài. Đấy. Thế cho nên phải tập có cái tầm nhìn của trí tuệ. Thế mình có cái tầm nhìn của trí tuệ thì mình, cái đời sống của mình có kim cương bát nhã, thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng, êm ả. Bởi vì chúng ta cái việc tu hành bắt đầu, đây Hòa Thượng dạy là bắt đầu phải từ cái cải đổi của tầm nhìn, tập cái chánh kiến mà bỏ cái tà kiến. Chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa đó, Phật nói đi nói lại, nói cả một phần. Phật nói về quá khứ chư Phật mà xuất hiện ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị cái Phật chi kiến để cho chúng sanh nó ngộ nhập. Vị lai mười phương Phật ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị Phật chi kiếm cho chúng sanh ngộ nhập. Mà hiện tại mười phương Phật ra đời cũng chỉ có một mục đích, khai thị cái Phật chi kiếm cho chúng sanh ngộ nhập. Mà bây giờ Thích Ca Mâu Ni Phật ta hiện ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị cái Phật chi kiến cho chúng sanh nó ngộ nhập. Vậy Phật chi kiến là cái gì? Mà quá khứ, vị lai, mười phương ba đời chư Phật, vị nào cũng thế, đã ra đời là chỉ có một việc là khai thị cái Phật chi kiến cho chúng sanh. Cái Phật chi kiến tức là cái thấy, chi là biết, kiến là thấy. Chỗ thấy, chỗ biết ở đây Hòa Thượng gọi là cái tầm nhìn. Đấy, cái chỗ thấy, chỗ biết, cái tầm nhìn của phàm phu bây giờ khai mở, cho nên nó nhìn bằng con mắt Phật thì gọi là khai mở cái thấy, cái biết đấy, của Phật. Của Phật tức là bây giờ Phật khai là mở ra, thị là chỉ, để cho nó dùng cái con mắt Phật mà nó nhìn. Để tức là khai thị cái chi kiến Phật để cho chúng sanh nó ngộ, nó nhận ra cái tánh Phật của nó. Để ngộ nhập là nó sống với cái tánh Phật của nó, nghĩa là nó thấy, nó nghe, nó sinh hoạt, nó sử dụng cái tánh Phật của nó. Đấy là mười phương Phật. Mười phương ba đời không có một ông Phật nào có cái mục đích khác, chỉ có một việc này thôi. Như thế là chúng ta thấy cái việc đầu tiên là phải khai mở cái trí tuệ cho nó nhận được cái tánh Phật của nó. Này, để Đức Thích Ca Ngài bảo Ngài ra đời cũng chỉ có một việc ấy. Nhưng mà mãi tận Bộ Lăng Nghiêm Phật mới thỏa mãn cái bản hoài là thật sự Phật chỉ cho chúng ta cái tánh Phật để cho chúng ta sử dụng được cái tánh Phật của mình, để thấy, để nghe bằng cái tánh Phật của mình, để sinh sống bằng cái tánh Phật của mình. Chứ còn chúng sanh thì bây giờ nó có lo ăn, lo uống nước, lo thở không khí, lo mặc áo ấm để giữ cái hơi lửa ở trong người, tức là nó cứ lo bốn cái đất nước gió lửa để nó đắp thành cái thân, nó nhận cái thân này là thân thể của nó. Đấy, cái chi kiến, cái chỗ biết, chỗ thấy của chúng sanh là nhận cái thân này là mình. Từ từ cái con mắt này mà thấy, từ cái tai này mà nghe, nghĩa là theo cái nghiệp báo. Người thì thấy nghe bằng mắt, tai, mũi, lưỡi của người. Con gà nó thấy nghe bằng mắt, tai, mũi, lưỡi của loài gà. Bởi vì cứ theo cái nghiệp báo, nhận cái nghiệp báo là mình, và thấy và biết theo cái nghiệp báo. Thế đã theo cái nghiệp báo thì nó cứ đưa mình vào đường luân hồi sanh tử. Thế cho nên Đức Phật phải ra đời để dạy cho loài người, để khai thị cái tánh Phật, khai mở cho chúng mình nhận được cái tánh Phật ở nơi mình, để chúng ta trở về sống với cái tánh Phật, nhận được cái tánh Phật là mình, thấy, nghe, sinh sống theo với cái tánh Phật của mình. Thế gọi là ngộ và nhập được cái tri kiến Phật. Thế cho nên đây Hòa Thượng cũng thấy cái cần nhất, cái thiết yếu là chúng ta phải trở về có cái tầm nhìn của ông Phật, nghĩa là có cái trí tuệ Bát Nhã Kim Cang. Đấy, thì ở đây Hòa Thượng cứ nêu những cái việc người ta chê bai, mình đừng có giận hờn, thì cũng có nghĩa là người ta có khen thì mình cũng đừng có mừng. Giữ cái tâm bất động, trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là quán tự tại, ở đây gọi là kim cang, nghĩa là cái tâm bình tĩnh, điềm đạm, thản nhiên, không bị những cảnh bên ngoài nó chi phối. Thì trước hết ở đây khuyên chúng ta phải đổi cái tầm nhìn. Đấy, trong Kinh Pháp Hoa Phật tuyên bố tất cả chư Phật mười phương ba đời đều chỉ có một mục đích là khai thị cái Phật chi kiến để cho chúng sanh ngộ nhập. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời cũng chỉ có một việc này mà thôi. Thế thì ở trong Kinh Pháp Hoa Phật tuyên bố, mà ở trong Lăng Nghiêm Phật khai thị rõ ràng để cho chúng ta tu học mà ngộ nhập. Đấy, cái chỗ giảng ở trong bộ Kinh Lăng Nghiêm để chúng ta nhận được cái tánh Kim Cang Bát Nhã, cái tánh Giác, tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Trong Kinh Dược Sư chùa chúng mình tụng chiều nào cũng tụng đấy. Kinh Dược Sư Đức Phật cũng chỉ có một mục đích là bảo vệ cái chánh kiến cho bọn chúng mình. Thế ở Ngài Đức Dược Sư trong cái nguyện 4, nếu có hữu tình tu hành tà đạo thì ta khiến cho vào chánh pháp, thanh văn duyên giác đều được an lập trong đạo Đại Thừa. Và là bởi vì Đức Dược Sư Ngài cũng thế, Ngài cũng như tất cả chư Phật, Ngài ra đời Ngài chỉ có một mục đích là bảo vệ cái chánh kiến của chúng mình, chỉ dạy cho chúng ta. Đấy, nếu có hữu tình nào mà tu hành tà đạo thì ta khiến cho vào chánh pháp, đi cái, có cái tầm nhìn, cái chỗ hiểu biết chân chánh, không có lạc về đường tà. Cho đến các thanh văn duyên giác ta đều an lập vào đạo Đại Thừa. Thế rồi ở nguyện 9, khiến cho hữu tình thoát chài lưới ma, thoát hết ngoại đạo ràng buộc, nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, ta sẽ dắt dẫn lên đường chánh kiến, rồi tu tập dần mọi hạnh Bồ Tát, sớm chứng vô thượng Bồ Đề. Như vậy có phải là Ngài bảo vệ cái chánh kiến cho chúng mình không?
Dạ.
Đó, nếu mà lạc vào chài lưới ma hay là ngoại đạo, tức là ngoại là bên ngoài, đạo là con đường, đi cái con đường bên ngoài cái đạo Phật, tức là lạc vào đường tà. Đó, thế thì Đức Dược Sư Ngài có cái nguyện cho chúng ta thoát chài lưới ma, thoát ngoại đạo, Nếu lạc vào rừng rậm ác kiếm, ta sẽ dắt dẫn lên đường chánh kiếm, để cho tu tập mọi hạnh Bồ Tát sớm được vô thượng Bồ Đề. Đó. Tên nguyện thứ 11, Ngài cũng nguyện: ta cho ăn để no thân đã, rồi ta sẽ cho ăn pháp vị để lập thành người rốt ráo an vui. Đấy. Cho ăn pháp vị tức là cho học Phật pháp để bảo vệ cái chánh kiến. Những kẻ bị đọa lạc rồi được nghe danh hiệu Đức Dược Sư thì sẽ được trở lên làm người chánh kiến, tinh tấn xuất gia rộng học, trong pháp Như Lai không hề hủy phạm, hiểu nghĩa rất sâu, chẳng tăng thượng mạn, chẳng bán chánh pháp, chẳng bạn với ma, tu hành Bồ Tát sớm được vẹn tròn. Đấy, thế là những cái nguyện của Ngài là đều lo cho chúng ta, bởi vì cái tầm nhìn, cái chánh kiến là cái quan trọng nhất. Cho nên đây Hòa Thượng nhắc chúng ta phải chuyển cái tầm nhìn theo Phật, học Phật, tập có cái chi kiến được như Phật, có cái tầm nhìn như Phật.